Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Chương 54. Dung nhan Đức Bà lúc hiện ra.
Này Vika, những tâm tình nào lộ ra trên khuôn mặt Đức Bà trong các lần hiện ra?
Biết nói thế nào đây? Chung chung thấy người khá vui vẻ.
Luôn luôn là vậy hả?
Dạ không phải luôn vậy. Các ngày lễ lớn thì người vui vẻ hớn hở hơn.
Điều mà cha không hiểu là tại sao người ta tỏ vẻ âu sầu trong ngày lễ trọng nhất của người, lễ vô nhiễm nguyên tội. Con còn nhớ chứ, hồi năm 1981, Đức Bà cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho loài người. Đức Bà lơ lửng bên trên một đám mây bụi tro và bóng tối. Theo như con nói, người không ngừng cầu nguyện và không đáp trả các câu hỏi của các con. Đức Bà chỉ mỉm cười với các con trước khi biến đi, nhưng nét mặt không tươi vui như mọi khi.
Cha đã không quên một chi tiết nào hết. Mọi sự xảy ra y như lời cha nói.
Qua ngày mai và ngày sau nữa, Đức Bà nói với các con về tội lỗi. Thật kỳ lạ là sao người lại chọn ngày lễ trọng này để nói về tội lỗi? Phải chăng là để cho chúng ta thấy tội lỗi càng ghê tởm hơn nữa nhân ngày lễ đó chăng?
Có lẽ vậy.
Dịp lễ vô nhiễm nguyên tội năm 1982, Đức Bà đã mặc khải cho Ivanka và Jacob bí mật thứ 9, mà nghe người ta nói là khủng khiếp lắm. Việc đó xảy ra đúng vào ngày người ta khởi sự làm tuần cứu nhật mừng lễ Đức Bà vô nhiễm nguyên tội. Vào chính ngày lễ đó, Đức Bà đã tỏ ra cho các con bí mật thứ 8, là một bí mật cũng chẳng vui gì. Còn cho bà Richa thì là bí mật thứ 9. Năm ngoái, năm 1982, và năm nay là năm 1983, cha có dự buổi hiện ra và cha có thể thấy việc mặc khải bí mật phát sinh ra hậu quả thế nào trên Ivanka và Maricha. Vừa lúc cha nói với Maricha để trêu em, con sợ hả? Thì em đã trả lời ngay, cha cũng vậy, cha cũng phải sợ nếu cha nghe được bí mật đó. Nhưng kể cũng lạ thật là Đức Bà lại chọn ngày lễ này, ngày lễ thân thương đối với chúng ta như vậy, để vén màn bí mật cho những điều nghiêm trọng đến thế.
Con đã nói với cha là con không biết tại sao.
Có lẽ Thiên Chúa và Đức Bà muốn nhấn mạnh đến sự trong sạch thanh khiết mà chúng ta đã được mời gọi thực hiện, nhưng chúng ta đã làm ra ô uế vì tội lỗi của mình. Con có thấy Đức Bà khóc không?
Dạ không, không khi nào.
Trong những ngày đầu, Đức Bà khóc khi người hiện ra với Maricha trên đường em trở về nhà. Chính Maricha có nói với cha như vậy.
Maricha cũng có kể chuyện ấy cho chúng con, nhưng đây con chỉ nói cho cha những gì con đã sống. Chưa bao giờ con thấy Đức Bà tỏ ra nghiêm nghị cho bằng cái hôm mà có người đã lớn tiếng buông lời lộng ngôn. Vụ này xảy ra vào những ngày đầu tiên, nét mặt Đức Bà bỗng biến sắc, trở thành u sầu, và ngay lúc ấy, người đã biến đi, nhưng sau đó thì người đã trở lại.
Chương 55. Tình mẹ ủi an.
Vika này, cha biết là Đức Bà thường hay quở trách các con. Các con thấy khổ sở lắm chứ nhỉ?
Dạ vâng, nhất là hồi đầu. Lắm lúc thì chúng con phát khóc lên.
Và lúc đó Đức Bà làm gì?
Không ai hiểu được người như chúng con. Lập tức, ngay lúc đó thì người nói thêm mấy lời và mọi sự đều lại tốt đẹp.
có bao giờ người đe dọa hình phạt nào không?
Không bao giờ, theo như con biết.
Lạ thật.
Có gì đâu mà lạ hả cha? Đức bà biết chúng con hãy còn là con nít, và chúng con không hiểu biết gì cho lắm.
Người có khích lệ và củng cố tinh thần các con để giúp các con bền chỉ và gìn giữ các con khỏi phải sợ hãi không?
Người luôn luôn khích lệ chúng con, nếu không làm sao chúng con đủ sức mà bền chí được. Lúc đầu thì chúng con thường hỏi người là chúng con có đủ sức chịu đựng nổi hết mọi sự khó không? Thì người luôn đáp, có, các thiên thần của ta.
Và các con tin người?
Sao mà không tin được, vì chính Đức Bà nói mà. Người còn ban cho chúng con có sức để tin người, ít ra đó là trường hợp của con. Sau mỗi lần gặp gỡ thì con lại cảm thấy mạnh mẽ hơn, con không hề sợ gì hết.
Thí dụ?
Trong vài trường hợp thì người báo trước cho chúng con, hãy cẩn thận, hãy làm như vậy với dân chúng, với chính quyền. Quả là một người mẹ thật, hơn nữa một người mẹ quá đỗi đáng yêu và đầy khôn ngoan.
Con nói rõ hơn được không?
Mẹ cảnh giác chúng con đề phòng những tên giỏ thám, những bạn xấu. Mẹ bảo chúng con nên coi chừng những lời khích bác, đừng để ý đến những sứ điệp giả dối. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả thì con không được phép nói ra.
Thế khi Đức Bà nói với các con, ngày mai các con hãy đến đây một mình, ấy là người muốn nói gì?
Đó là những lần tiếp xúc với Đức Bà tuyệt diệu nhất.
Có khi nào người nói với các con, người là mẹ của các con không?
Thưa có, người là mẹ chúng con, là mẹ của cha, là mẹ của mọi người.
Sao lại là mẹ của mọi người?
Người nói nhiều lần, người là mẹ của tất cả mọi người. Chỉ có loại người tự chia rẽ với nhau, là con cái Thiên Chúa, thì chúng ta cũng là con cái của Đức Bà nữa.
Chương 56. Trước và sau khi hiện ra.
Hãy nói cho cha đi, Vika. Các con cảm thấy gì ngay trước khi gặp Đức Bà?
Dạ, vẫn luôn luôn là cái cảm nghĩ tuyệt vời đó.
Cho dù là đã ngàn lần gặp gỡ à?
Không diễn tả nổi. Phải sống điều này thì mới hiểu được.
Tuy con vẫn biết trước sự việc sẽ xảy ra đến như thế nào nữa mà.
Không thể giải thích được. Như thể là trời mở ra trước mặt cha vậy. Cặp mắt đó, nụ cười đó, tình âu yếm đó, giọng nói thì thầm đó, ôi thật là tuyệt diệu.
Còn các em kia, chúng cảm thấy thế nào?
Con nghĩ là họ cũng gần giống như con vậy.
Cha không nghĩ như vậy. Khi cha quan sát các con trong lúc các con xuất thần, cha thấy có một vài nét mặt không có gì thay đổi, không phản ánh một chút sáng láng nào, hay chút dấu hiệu cảm động nào cả. Vẫn tỉnh bơ, lạnh lùng. Có lẽ là tùy vào tính nết của mỗi em. Quả thật, Maricha có nói với cha là con giữ bình tĩnh, nhưng con sống những giây phút ấy trong một cách cực kỳ mãnh liệt. Em này cũng có cảm tưởng là mình được đưa lên trời.
Có lẽ điều đó cũng là từ Đức Bà mà đến, chứ còn từ ai khác được.
Các con cảm thấy thế nào khi Đức Bà đi rồi, như các con vẫn nói?
Lúc ấy thì giống như một cái gì đứt lìa khỏi tim con không thể cắt nghĩa được.
Cha đoán được điều đó tối qua, khi thấy thái độ của con, lúc con thốt lên, bà đi rồi, một lời phát ra y như một tiếng thở dài.
Và nếu con không biết là ngày mai sẽ còn được gặp lại người nữa, thì thật con sẽ buồn khổ biết ngần nào.
Thế mà điều đó có ngày sẽ đến thôi.
Thật vậy, nhưng con không thích nghĩ đến đó. Đức Bà cũng sẽ giúp chúng con chịu đựng được điều đó nữa.
Đức bà sẽ giúp các con như đã giúp Marjana khi người ngưng không hiện ra cho em này nữa.
Thiên Chúa sẽ để mắt trông nom chúng con một cách khôn ngoan.
Còn các em khác, chúng cảm thấy gì?
Dạ con không biết, con không có hỏi các bạn ấy.
Maricha có nói với cha là em cảm thấy hầu giống như vậy. Cả Ivanka cũng thế, hai em trai hình như cứng cỏi hơn và ít nhạy cảm hơn.
Phần 7. Những chi tiết đáng lưu ý. Chương 57. Đức bà yêu mến Đức Giáo Chủ.
Vào đầu tháng 11 năm 1981, Đức bà có hôn Đức Giáo Chủ. Chuyện đó là như thế nào?
Dạ, vâng, đó là tại nhà Maricha trong một buổi hiện ra.
Có mấy thị nhân thấy chuyện đó?
Con nhớ rõ lắm, đó là ngày Chủ nhật, và chúng con đều có mặt, trừ Ivan và Mirjana. Chúng con thường họp nhau lại ban chiều để nghe Đức Bà.
Rồi sao?
Chúng con bắt đầu cầu nguyện như thường lệ, và Đức Bà hiện đến. Một tay Đức Bà cầm bức ảnh Đức Giáo Chủ.
Ảnh nào?
Ảnh treo ở tường trong phòng đó.
Các con có thấy Đức Bà tháo bức ảnh không?
Dạ không. Khi Đức Bà đến, chúng con không thấy bức tường. Chúng con chỉ thấy Đức Bà và bức ảnh trong tay người.
Con nói là Đức Bà hôn bức ảnh này. Đức Bà có nói với các con tại sao không?
Người chỉ nói với chúng con, chứ không có nói với Đức Giáo Chủ.
Đức Bà nói gì với các con?
Con không nhớ đích xác nữa. Người hỏi chúng con có biết là hình ai đây không? Và tại sao người hôn cái ảnh đó?
Còn các con trả lời sao?
Không gì hết. Thế rồi người nói Đức Giáo Chủ là cha của chúng con và là cha hết mọi người.
Bức ảnh này bây giờ ra sao?
Nó còn ở lại trong nhà Maricha vì Đức Bà có nói là phải giữ nó lại. Người cũng nói là phải cầu nguyện cho Đức Giáo Chủ.
Các con thấy Đức Bà với Đức Giáo Chủ lâu không?
Thưa không. Chỉ một chút xíu khi bắt đầu cuộc hiện ra.
Đức Bà có nói lại với các con về Đức Giáo Chủ không?
Có khi Ngài bị thương.
Đức Bà nói gì với các con?
Người nói là kẻ nghịch của Ngài muốn giết chết Ngài, nhưng Đức Bà đã che chở Đức Giáo Chủ.
Đức Bà có cho các con thấy Ngài không?
Dạ có, chúng con thấy Ngài từ đầu đến chân.
Thấy Ngài như thế nào? Bị thương? Mình đầy máu phải không?
Ngài không có bị vấy đầy máu, nhưng Ngài khá yếu mệt. Ngài không có mặt lâu với Đức Bà, một chút lúc đầu thôi, rồi sau đó Ngài biến mất.
Rồi sau đó, Đức Bà có nói gì về Đức Giáo Chủ không?
Con không nhớ nữa. Cha không có thể tưởng tượng là chúng con mau quên như thế nào. Mỗi ngày biết bao là khuôn mặt mới, biết bao là biến cố mới.
Đức Bà có trao cho các con thông điệp gửi đến Đức Giáo Chủ không?
Dạ con không có biết. Có lẽ là qua trung gian một ai khác.
Đấy là những mối quan hệ của Đức Bà với Đức Giáo Chủ. Thế còn Đức Giám Mục thì sao?
Con muốn không nói gì hết. Người ta đã kể nhiều điều sai lầm. Đức Bà không chống lại một giám mục nào cả, cho dù là khi có một vị trong họ sai lỗi. Ai cũng biết là mọi người đều có thể sai lầm.
Nhưng mọi người đều biết là có sự hiểu lầm giữa các thị nhân các con, nhất là con, và vị giám mục của chúng ta.
Dạ đúng, nhưng người ta phóng đại nhiều quá. Con nghĩ là rồi mọi sự sẽ được sáng tỏ và quên đi.
Ừ, với điều kiện là có ý muốn quên đi.
Con làm theo khả năng con. Đã từ khá lâu, con cầu nguyện theo ý này.
Có phải con nghĩ đến lời kinh người ta đọc trong nhà thờ không?
Dạ thưa, riêng con cũng cầu nguyện nữa.
kể cho cha nghe một chút coi.
Tốt hơn là cha hãy yêu cầu điều đó nơi những người cùng cầu nguyện với con.
Ai là người cùng cầu nguyện với con?
Chúng con có khoảng từ 10 đến 15 người.
Các con cầu nguyện ở đâu?
Các ngày thứ tư hàng tuần, chúng con cùng nhau đi lên Barbado và các ngày Chủ nhật thì đi lên Krizevac để cầu nguyện cho đức giám mục của chúng con.
Các con có nêu đích danh Ngài ra trong lời cầu nguyện đó à?
Dạ vâng.
Ai xướng kinh?
Nếu cha muốn biết thì ấy là Vika, cô gái đáng sợ này.
Đây thật là một điều mới mẻ đối với cha. Các con đọc kinh như thế nào?
Luôn luôn là đọc 7 kinh lạy cha, tràng hạt Chúa Giê-xu và còn vài kinh khác nữa.
Tràng hạt Chúa Giê-xu nào?
Tràng hạt mà Đức Bà dạy chúng con đọc, 7 kinh lạy cha và bài hát vân vân.
Các con đi lên đấy vào giờ nào?
Dạ, vào lúc xế chiều, trước khi đi nhà thờ.
Còn ngày Chủ nhật?
Ngày Chủ nhật thì chúng con trèo lên Krizevac. Ở đấy chúng con cầu nguyện nhiều hơn. Vì là ngày Chủ nhật thì chúng con có thời giờ hơn. Ở đấy thì chúng con lần hạt mân côi của Đức Bà đủ 15 mầu nhiệm. Và chúng con hát vài bài hát.
Ai trèo lên núi Krizevac?
Thì cũng những người như ở Barbado. Đôi khi có thiếu một người, nhưng theo nguyên tắc, chúng con hết thảy đều có mặt ở đó.
Đường thì xa, vậy các con làm gì khi đang trên đường?
Chúng con cầu nguyện. Cứ đến mỗi chặng đàng thánh giá, thì chúng con đọc 3 kinh lạy cha, 3 kinh kính mừng và 3 kinh sáng danh. Như vậy, thời gian qua mau, chúng con dâng bấy nhiêu kinh để chỉ cho Đức Giám Mục chúng con, hầu xin Thiên Chúa phù trợ Ngài cai quản tốt giáo hội Herzegovina. Vả lại Thiên Chúa biết Ngài cần gì.
Do đâu mà các con có ý kiến này?
Vào những ngày tháng sau này, Đức Bà nhấn mạnh là phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho các giám mục và linh mục. Thế là chúng con đã quyết tâm làm việc này.
Marie Trà có nói với cha là em thường xuyên cầu nguyện theo ý này. Có nhiều ngày em chỉ cầu nguyện theo ý này mà thôi.
Con biết mà, đôi khi chúng con ăn chay cũng vì lý do đó. Chúng con cũng quyết định mỗi ngày đọc 7 kinh lạy cha và một tràng hạt mân côi cho ý này.
Con chưa bao giờ nói với cha về việc ấy.
Thiên Chúa và Đức Bà biết là đủ rồi.
Chương 58. Thấy thiên đàng và hỏa ngục.
Còn con nói với cha là vào ngày lễ các thánh năm 1981, Đức Bà cho các con thấy thiên đàng. Các con lúc ấy tất cả đều có mặt trừ Ivan. Con có ghi vào sổ tay, thiên đàng có một vẻ đẹp khôn tả với vô số thiên thần và người ta. Khi các con hỏi Đức Bà tại sao người lại tỏ cho các con thấy sự đó, thì người trả lời: ấy là để cho các con được thấy những gì đang chờ sẵn những ai sống trung thành với Thiên Chúa. Con cũng có ghi thêm là vào dịp này, Ivanka được thấy mẹ ruột của bạn ấy, và còn thấy một phụ nữ nữa mà bạn ấy quen biết. Thế còn con có được thấy người nào con quen biết không?
Thưa cha, không có ai cả.
4 ngày sau, con có ghi trong cuốn vở của con là trong một buổi hiện ra, Đức Bà biến đi và hỏa ngục liền hiển hiện trước mắt các con. Chính con, Maria và Jacob là những em được thấy hiện tượng này. Các con có ghi lại, thật là ghê sợ, giống như một biển lửa. Ở đấy, có không ít người đâu, tất cả đều đen như quỷ. Ở giữa, con có thấy một phụ nữ có mái tóc vàng dài và có sừng. Lũ quỷ nhảy nhót xung quanh người phụ nữ này.
Con mô tả theo khả năng của con, nhưng không thể tả được.
Đức bà có nói tại sao người cho các con thấy sự ấy không?
Dạ có chứ. Ấy là để chúng con biết những gì đang chờ, những ai phải xa xuống đấy.
Con và cha có, hai con lại thấy một thị kiến khác về thiên đàng và hoàng ngục. Vào dịp này, Đức bà có đưa hai con đến một chỗ nào đó để tỏ cho hai con thấy hai nơi này. Vậy hãy kể thêm chi tiết cho cha nghe đi.
Việc này xảy ra 15 ngày sau khi thị kiến thứ nhất nói ở trên đây. Hôm đó, cha cấp và con ở Cycluk và trở về nhà lúc 15 giờ. Sau khi ghé lại nhà con một chút, con đã đưa cha cấp về cho mẹ em.
Rồi sau đó?
Lúc đó, mẹ của cha cấp vắng mặt. Một lát sau thì Đức bà hiện ra trước mặt chúng con. Người nói với chúng con, ngợi khen Chúa Giê-xu. Thì đó là một lời chào quen thuộc trong các làng người Croat. Rồi người nói thêm là người sẽ dẫn đưa chúng con lên trời. Chúng con phát sợ. Cha cấp bắt đầu khóc và la lên mà nói với con là mẹ em chỉ có một mình em thôi, là em không thể về trời được và một mình con phải đi lên đó mà thôi.
Còn Đức bà thì thế nào?
Đức bà không nói gì hết. Lúc ấy thì chúng con đang còn quỳ gối. Đức bà đến giữa hai đứa con, mặt người hướng về chúng con. Người cầm tay chúng con và chúng con bắt đầu được nhấc lên cao.
Tại đấy, ngay trong nhà ư?
Dạ vâng, đúng đấy. Đi lên cao, xuyên qua trần nhà, ngôi nhà biến mất và chúng con bắt đầu đi xa dần.
Ở đâu?
Con không có biết. Hình như là chúng con đi lên trên đó.
Chúng con có sợ không?
Cha thử tưởng tượng xem. Nhưng chúng con không có thời giờ để nghĩ đến chuyện đó. Chúng con đã mau chóng tới thiên đàng.
Các con có còn thấy trái đất không?
Dạ thưa, thật khi chúng con vừa bắt đầu được nhấc lên cao, thì trái đất biến mất.
Ai nói với các con đó là thiên đàng?
Dĩ nhiên là Đức bà rồi.
Trong khi Đức bà dẫn chúng con lên trời thì, như con nói, là người quay mặt về phía các con. Thế còn sau đó thì thế nào?
Khi Đức bà cho chúng con nhìn thấy thiên đàng và hỏa ngục, người nhìn về cùng một hướng như chúng con.
Thiên đàng trông ra sao?
Cha muốn con nói gì cho cha đấy? Sau này khi đọc Thánh Kinh, con có đọc một đoạn trong thư Thánh Phaolô. Những gì mà con mắt loài người không hề thấy và tai không hề nghe. Thế đấy, Thánh Phaolô đã nói tất cả.
Tuy vậy, cho cha biết tại sao Đức bà cho các con thấy sự ấy.
Con vừa mới nói là không có lời nào để mà tả. Thật là kinh khủng và không tả xiết. Tất cả đều trang hòa trong ánh sáng huy hoàng. Nào là người, nào là hoa, nào là thiên thần. Tất cả đều trang đầy hân hoan khôn tả. Tim con hầu như muốn ngưng đập khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Còn triều kích của thiên đàng ấy.
Cha muốn con nói cho cha thế nào đấy?
Thiên đàng có giới hạn không?
Cũng có mà cũng không. Giống như khi cha đến gần biển, nơi mà cha đứng thì thấy có một giới hạn, nhưng đằng trước cha thì không còn thấy đâu là biên giới cả. Đấy, hơi hơi giống như vậy đó.
Theo như người ta kể lại, con có nói đến một cánh cửa.
Nơi chúng con đứng với Đức bà thì giống như có một hành lang với một cái cửa. Trước cánh cửa này có một người đàn ông đứng. Đức bà nói với chúng con là không phải tất cả mọi người đều có thể vào đấy. Cả ở đấy nữa cũng cần phải có một thứ như thể là giấy thông hành. Mỗi người phải đi ngang qua một hành lang.
Tất nhiên, Đức bà đã cho các con thấy thiên đàng dưới một hình thức dễ hiểu đối với các con. Vậy người có còn cho thấy điều gì nữa không?
Thưa có, thấy luyện tội và hỏa ngục.
Nơi nào Đức bà cho các con thấy trước?
Dạ thưa, nơi luyện tội. Đó là một khoảng không gian âm u và đầy bóng tối, giữa thiên đàng và hỏa ngục. Nơi này phủ đầy một thứ tro, nơi này cũng kinh khiếp lắm.
Ai nói cho con đó là nơi luyện tội?
Đức bà, chứ còn ai?
Người có nói với các con điều gì không?
Đó là nơi mà các linh hồn được thanh luyện, phải cầu nguyện nhiều, rất nhiều cho họ.
Con có thấy ai không?
Dạ không, không có ai cả, cũng chẳng e cái gì hết.
Xem ra nó có hình dạng một ngôi mộ lớn.
Dạ vâng, hơi giống một chút, khiếp lắm, một chữ đó cũng đủ.
Sau đó Đức Bà dẫn các con đến Hoàng Ngục à?
Dạ vâng, chúng ta đã nói đến hồi nãy rồi, nào là lửa, nào là ma quỷ, nào những con người trông ghê tởm, tất cả đều có sừng, có đuôi. Hết thảy họ giống như ma quỷ, họ đau đớn quằn quại. Xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi xa vào nơi này.
Con có nhận ra được ai không?
Dạ không, nhưng con lại thấy lại cô gái có mái tóc vàng đó. Cô đau đớn quằn quại trong lửa, ma quỷ vây quanh cô, kinh hãi quá.
Và khi các con đã thấy tất cả cảnh ấy thì...
Thì chúng con trở về lại mặt đất.
Đức Bà nắm lấy tay các con và đưa các con xuống đất trước mặt nhà.
Dạ không, người đặt chúng con vào trong nhà cha cấp, nơi mà từ đó người đã đưa chúng con đi.
Từ trên kia đi thẳng xuống à?
Thưa, trực tiếp thẳng xuống nhà bếp của cha cấp.
Có ai thấy khi Đức Bà đem các con xuống không?
Dạ không, mẹ của cha cấp lúc ấy đang ở ngoài nhà, bà đang đi tìm em ấy.
Thế còn Đức Bà?
Đức Bà để chúng con xuống rồi chào chúng con và biến đi.
Còn các con?
Từ từ, chúng con làm quen lại với đời sống thường nhật. Mặt mày của cha cấp thì bơ phờ và mệt mỏi, nhưng em cũng khá mau hồi phục.
Còn con thì sao?
Con thì không biết mình giống cái gì, nhưng con trở lại bình thường khá nhanh.
Ai là người đầu tiên thấy hai con?
Thưa là mẹ của cha cấp. Bà hỏi là chúng con trốn ở đâu, vì bà đang tìm chúng con khắp nơi. Khi bà thấy sắc mặt của cha cấp, bà bắt đầu khóc, nhưng rồi mọi sự cũng ổn cả.
Con có kể cho bà ấy những gì vừa xảy ra không?
Chắc chắn rồi, những người hàng xóm đến và chúng con kể lại sự kiện đó cho mọi người nghe.
Thế họ có tin không?
Có chứ, bởi vì mình nét mặt chúng con lộ ra cho họ thấy có cái gì khác thường đã xảy đến với chúng con.
Đức Bà có cấm các con tiết lộ điều đó không?
Trái lại, người bảo chúng con nói ra. Nếu không thì tại sao người lại tỏ ra cho chúng con thấy làm gì?
Thời gian kéo dài bao lâu, kể từ khi đi cho đến khi trở về?
Con nghĩ là chừng 20 phút.
Xin tiếng gọi mời chan chứa ân tình, thắm như lời kinh thiết tha
chiều
lạy mẹ mến đoàn chúng con đêm ngày thành tâm hợp dưới bóng mẹ chúng con sống sư điệp mẹ ba hỡi các con bé nhỏ hãy lắng nghe lời mẹ hãy sống trong chay tình sẽ thấy lòng an bình
con sống sự đẹp mẹ ban.